Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa Nhật, Chứng nhân đời thường và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược bài hàng tin chính. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho dân chúng Úc Đại Lợi và giới trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới. Thân phụ mẫu của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu sẽ được tôn phong chân phước vào ngày 19 tháng 10 tới đây. Phòng báo chí Tòa Thánh công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày truyền giáo năm 2008. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho dân chúng Úc Đại Lợi và người trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới. Trong sứ điệp đề ngày 4 tháng 7 vừa qua, trước khi lên đường đi Úc Đại Lợi, Đức Thánh Cha đã gửi lời cảm ơn tất cả những ai đã hy sinh thời giờ, tiền của và lời cầu nguyện để ủng hộ cho Đại hội Giới trẻ Thế giới. Ngài đặc biệt cảm ơn chính phủ liên bang Úc Đại Lợi và chính quyền bang New South Wales, cũng như những người tổ chức các chương trình và các thành viên của cộng đồng doanh thương đã bảo trợ cho đại hội. Ngài cũng cảm ơn các giáo xứ, các trường học và các gia đình đã đón tiếp các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Nhắc lại chủ đề của Đại hội Giới trẻ, chúng con sẽ nhận được sức mạnh khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên chúng con, và chúng con sẽ làm chứng về Thầy. Đức Thánh Cha nói rằng thế giới của chúng ta cần có một cuộc hiện xuống mới của Chúa Thánh Thần. Theo Đức Thánh Cha, vẫn còn nhiều người chưa nghe thấy tin mừng của Chúa Giê-xu Ki-tô. Trong khi đó, có những người khác vì một lý do nào đó chưa nhận ra trong tin mừng này, chân lý cứu độ duy nhất có thể thỏa mãn những ao ước thầm kín nhất trong lòng họ. Ngài tin chắc rằng người trẻ sẽ là công cụ cho cuộc canh tân thế giới. Theo Đức Thánh Cha, nhiều người trẻ ngày nay thiếu niềm hy vọng. Họ bối rối vì những vấn đề được đặt ra một cách cấp bách chưa từng thấy trong một thế giới đầy hỗn loạn, và họ thường không biết phải quay về đâu để tìm được câu trả lời. Họ thấy cảnh nghèo đói cùng bất công, và họ muốn tìm cách giải quyết. Họ bị thách đố bởi những luận điệu của những người chối từ sự hiện hữu của Thiên Chúa, và họ không biết phải trả lời như thế nào. Họ thấy những thiệt hại lớn lao đang xảy ra cho môi sinh vì sự tham lam của con người, và họ đang vật lộn để tìm cách làm thế nào để sống hòa hợp với thiên nhiên và với nhau. Đức Thánh Cha khẳng định rằng chỉ trong Chúa Giê-xu Ki-tô mà Thánh Thần đang chỉ ra, các bạn trẻ mới có thể tìm được câu trả lời cho những thắc mắc trên đây. Ngài cầu chúc cho giới trẻ thật sự tìm thấy sự nghỉ ngơi trong Chúa và hăng say mang tin mừng đến cho mọi người. Tin Ligier Pháp Quốc. Thân phụ mẫu của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu sẽ được tôn phong chân phước tại Vương cung Thánh đường Ligier Pháp vào ngày 19 tháng 10 tới đây, nhân ngày Chủ nhật truyền giáo. Tin trên đây đã được Đức Hồng Y José Saliva Martins, người đứng đầu Bộ Phong Thánh, loan báo tại thành phố Alençon, Pháp hôm thứ Bảy 12 tháng 7 vừa qua. Tưởng cũng nên nhắc lại, cha mẹ của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, ông bà Louis và Zélie Martha, đã lấy nhau tại Alençon cách đây 150 năm. Dịp kỷ niệm này đã được đánh dấu bằng sự hiện diện của Đức Hồng Y Martins tại hai thành phố Alençon và Ligier trong hai ngày 12 và 13 tháng 7 vừa qua. Thi hài của ông Louis và bà Zélie đã được bốc mộ và di chuyển về Vương cung Thánh đường Ligier hồi tháng 9 vừa qua. Cậu bé người Ý 6 tuổi mà sự lành bệnh đã được gán cho sự can thiệp của ông bà Louis và Zélie đã có mặt trong nghi thức di chuyển thi hài của hai ông bà. Được biết, sắc lệnh tôn phong chân phước cho thân phụ mẫu Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã được Đức Thánh Cha ký ngày 3 tháng 7 vừa qua. Việc chọn ngày 19 tháng 10 để cử hành nghi thức tôn phong chân phước cho ông bà Louis và Zélie cho thấy vai trò truyền giáo và tầm quan trọng của gia đình trong việc làm chứng cho tình yêu đối với Chúa Kitô và tha nhân trong giáo hội và xã hội. Tin Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh cho công bố sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha. Hôm thứ Bảy 12 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã cho công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 82 sẽ được cử hành vào ngày 19 tháng 10 tới đây. Trong sứ điệp với chủ đề Tôi tớ và tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, Đức Thánh Cha đặc biệt gợi lên gương mặt tông đồ của Thánh Phaolô. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu Chúa Kitô gợi lên niềm hy vọng mà nhân loại ngày nay đang tìm kiếm giữa những âu lo. Về gương mặt của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha viết rằng khi nhìn lại kinh nghiệm của Thánh Phaolô, chúng ta hiểu được rằng hoạt động truyền giáo là một đáp trả với tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Đức Thánh Cha hy vọng rằng đối với mọi người tín hữu Kitô, năm Thánh Phaolô sẽ là cơ hội để quảng bá việc rao giảng tin mừng đến tận cùng trái đất. Theo Đức Thánh Cha, truyền giáo tiếp tục là một ưu tiên tuyệt đối với mọi người đã chịu phép rửa và là một vấn đề yêu thương. Chính tình yêu của Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta và thúc đẩy chúng ta ra đi truyền giáo cho các dân tộc. Chính năng lực thiêng liêng có sức làm gia tăng trong gia đình nhân loại sự hài hòa công lý, sự hiệp thông giữa người với người, giữa các dân tộc và quốc gia. Đó là điều mà tất cả mọi người đều mong mỏi. Chính Thiên Chúa đứng là tình yêu hướng dẫn giáo hội đến mọi biên giới của nhân loại đang cần được giải thoát và cứu chuộc. Trong sứ điệp truyền giáo, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại các cuộc bạo động, nạn kỳ thị, những cuộc bất hại và hiện tượng những người tị nạn. Theo Đức Thánh Cha, khi tiến bộ kỹ thuật không nhắm đến mục đích là phẩm giá và phúc lợi của con người, và không được hướng đến một sự phát triển có liên đới, thì nó sẽ không còn là một yếu tố hy vọng, mà trái lại chỉ khiến cho tình trạng mất quân bình và bất công gia tăng mà thôi. Đức Thánh Cha cũng lên án những xúc phạm đến sự sống con người dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, Ngài kêu gọi mọi người không nên thất vọng. Đối với các tín hữu Kitô, Chúa Kitô chính là tương lai và tin mừng của Ngài thay đổi cuộc sống, mang lại hy vọng, mở rộng cánh cửa tăm tối của thời gian và soi sáng tương lai của nhân loại và vũ trụ. Do đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết phải loan báo tin mừng cho nhiều vùng trên thế giới. Ngài khẳng định rằng không gì có thể biện minh cho việc chậm trễ hay ngưng rao giảng tin mừng, bởi vì đó chính là sự sống và sứ mệnh của giáo hội. Kết thúc sứ điệp truyền giáo, Đức Thánh Cha mượn lời Thánh Phaolô để nhắc lại rằng loan báo tin mừng là một bổn phận và là một niềm vui. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tin Sydney. Việc các chính trị gia Công giáo Úc đại lợi tham dự ngày quốc tế giới trẻ khiến cho nhiều người nêu lên vấn đề rước lễ của một số người có chủ trương không phù hợp với giáo huấn của giáo hội Công giáo. Ông Maurice Yemmer, thủ hiến bang New South Wales, là người đã bỏ phiếu ủng hộ việc nghiên cứu tế bào gốc rút ra từ phôi thai người. Đây là một hành động đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội Công giáo về sự thánh thiêng của sự sống con người. Ông Yemmer tuyên bố rằng ông muốn được lên rước lễ từ chính tay Đức Thánh Cha trong thế lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới. Nhưng theo báo The Sydney Morning Herald, ông cũng nói rằng ông không hy vọng sẽ làm như thế. Vốn là một tín hữu Công giáo thuần thành, ông Yemmer cho biết việc Đức Giáo Hoàng đến thăm Sydney sẽ mang lại một cảm nghiệm sâu xa cho mọi người Công giáo, kể cả gia đình ông. Phó thủ hiến bang New South Wales, ông John Watkins, cũng là một người Công giáo. Ông này cũng đã bỏ phiếu ủng hộ việc nhân bản phôi thai người theo phương pháp vô tính vì mục đích nghiên cứu chữa bệnh. Ông Watkins cho biết, ông cũng sẽ tham dự thánh lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới với tư cách là một viên chức chính phủ hơn là một khách mời. Nhưng ông George Bell nói rằng, việc những nhà lãnh đạo Công giáo bang New South Wales bỏ phiếu ủng hộ việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người không thể không có những hệ quả liên quan đến chỗ đứng của họ trong đời sống giáo hội. Nhiều viên chức khác trong chính phủ Úc cũng sẽ tham dự thánh lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới, trong đó có bà Christina Keneally, Bộ trưởng về người già của bang New South Wales. Bà là người đã bỏ phiếu chống lại luật nói trên. Bộ trưởng đặc trách về hải cảng và đường biển của bang là ông Joe Tripodi cũng sẽ có mặt trong thánh lễ. Ông này xem Công giáo như là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong sự trưởng thành của ông. Trong thánh lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới, Đức Thánh Cha sẽ trao mình thánh Chúa cho một nhóm 24 bạn trẻ chịu phép thêm sức và những người đỡ đầu của họ. Những người khác, kể cả các bộ trưởng trong chính phủ bang New South Wales, sẽ chỉ rước lễ từ tay các linh mục đồng tế mà thôi. Cũng tin Sydney, báo chí Úc đang tìm cách thổi phồng một vụ tai tiếng tình dục của một linh mục để cáo buộc Đức Hồng Mi tổng giám mục Sydney. Đức Hồng Mi George Bell, tổng giám mục Sydney đã bị tố cáo là đã xử lý thiên vị trước những lời tố cáo về lạm dụng tình dục của một linh mục hồi năm 2003. Ông Anthony Jones, năm nay 54 tuổi, đã tố cáo linh mục Terence Goodall là đã xâm phạm tình dục ông hồi năm 1982. Theo yêu cầu của Đức Hồng Y George Bell, linh mục này đã đệ đơn xin hồi tục. Tuy nhiên, trong một lá thư gửi cho ông Jones, Đức Hồng Y Bell lại cho rằng không có đủ những bằng chứng về hành động lạm dụng tình dục của vị linh mục. Thế nhưng trong tuần qua những cú điện thoại được ghi lại, linh mục Goodall đã nhìn nhận với ông Jones rằng mình đã có những quan hệ tình dục mà không có sự đồng ý của nạn nhân. Đức Hồng Y Tổng giám mục Sydney xác nhận đã nhờ một ủy ban tư vấn độc lập, gồm một linh mục và một số giáo dân chuyên về luật học, kinh tế và tâm lý trị liệu, để trả lời những câu hỏi được nêu lên liên quan đến vụ việc. Giới trẻ Sydney cũng đã mở các diễn đàn cũng như các trang mạng để bênh vực Đức Hồng Y và cho biết đã hiệp ý cầu nguyện cho ngài, vì chỉ cách đó một tuần lễ, ngài đã kêu gọi họ hãy xử lý mọi sự một cách lương thiện. Tin Roma, Đức Thánh Cha cho biết sẽ ngỏ lời xin lỗi các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ Úc và kêu gọi đề phòng. Trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Roma đến nước Đại Lợi, Đức Thánh Cha cũng nói rằng cần phải duyệt xét lại những thiếu sót trong việc xử lý vấn đề. Về phần các linh mục, ngài nói rằng linh mục là một chức vụ không thể đi đôi với những lạm dụng tình dục. Hồi tháng 4 vừa qua khi viếng thăm Hoa Kỳ, ngài cũng đã nói rằng ngài rất xấu hổ vì chuyện các linh mục có hành động lạm dụng tình dục đối với trẻ em.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Vài nét về giới trẻ Úc Đại Lợi. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Một tấm bạt che sơ sài trong một ngôi vườn hoang tại Granville, một khu ngoại ô ở phía tây thành phố Sydney. Phía trước tấm bạt có một tấm bảng gỗ với dòng chữ Young Christian Students, sinh viên Kitô giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đó là trụ sở của một phong trào giới trẻ đã được thành lập tại Úc Đại Lợi từ năm 1896 và được canh tân vào năm 1942. Phong trào công giáo tiến hành giới trẻ này tương đương với phong trào thanh sinh công và thanh lao công tại Âu Châu. Hiện nay trên toàn nước Úc, phong trào này chỉ quy tụ được khoảng 500 sinh viên và giới chuyên nghiệp trẻ từ 18 đến 30 tuổi. Trong những ngày này, những thành phần tích cực của phong trào đang miệt mài chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Vicky Burrows, thành viên của phong trào này từ 9 năm qua và hiện đang là huynh trưởng toàn quốc của phong trào tại Granville, cho biết như sau. Việc chuẩn bị Đại hội Giới Trẻ Thế Giới trong các giáo phận là một cơ hội để giới trẻ ý thức được một số vấn đề xã hội và công bình. Tuy nhiên, người thiếu nữ này lấy làm tiếc là nhiều giáo xứ và trường học không tham gia vào việc chuẩn bị này. Theo cô, giới trẻ Úc Đại Lợi ít có kinh nghiệm về tranh đấu, và điều này ảnh hưởng đến đời sống đức tin của họ. Nhiều nhà lãnh đạo giáo hội nhìn nhận rằng rất khó động viên và kích thích các thế hệ trẻ về mặt thiêng liêng. Chính Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục Sydney, cũng đã có lần khẳng định. Trong một xã hội duy vật và hưởng thụ, tin Thiên Chúa là một điều khó. Giới trẻ Úc xem ra có một cuộc sống tương đối dễ dàng. Mức thất nghiệp chỉ ở tỷ lệ 4%. Lương bổng cao, an sinh xã hội tốt, các tiêu khiển đầy dẫy. Tuy nhiên, hiện Úc Đại Lợi đang là một trong những nước có tỷ lệ giới trẻ tự tử cao nhất, chỉ sau các nước Baltic và Nhật Bản. 60% dân Úc đang bị bệnh béo phì. Từ 5 năm nay, phong trào sinh viên Kitô giáo Úc Đại Lợi đã đề ra một chương trình có tên là Một hình ảnh tốt về thân xác. Một cách cụ thể, phong trào này tổ chức các cuộc họp mặt giúp cho sinh viên và học sinh trung học nào đang phải đau khổ vì hình dáng của thân xác có cơ hội phát biểu, ra khỏi bản thân, kết thân với bạn bè và sống tự tin hơn. Chương trình này đã mang lại một số ích lợi cho nhiều bạn trẻ. Một bóng tối khác trong bức tranh của giới trẻ Úc Đại Lợi là nạn kỳ thị chủng tộc và các cuộc bạo động giữa các chủng tộc. Những cuộc bạo động diễn ra tại bờ biển Cronulla vào tháng 12 năm 2005 vẫn còn sống động trong ký ức của người dân Úc. Tại bờ biển ở mạn Nam Sydney này, một số người trẻ Hồi giáo gốc Pakistan và Liban đã hành hung hai huấn luyện viên bơi lội người da trắng. Ngày Chủ nhật tiếp theo đó, hàng ngàn người Úc, trong đó có nhiều nhóm kỳ thị chủng tộc, đã túa ra bờ biển và tấn công vào bất cứ người nào gốc Trung Đông. Ngày hôm sau, giới trẻ gốc Ả Rập lại trả đũa. Theo một số quan sát viên, các biến cố này chỉ là sự bùng nổ của những căng thẳng trong một xã hội đa chủng kể từ sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ và cuộc đặt bom sát hại người da trắng tại Bali, Indonesia hồi năm 2002. Tại Cranville, cũng như những khu ngoại ô có đông người di dân khác, thường xảy ra những cuộc đánh nhau trên đường phố giữa các sắc tộc. Cô Vicky cho biết, chính trong bầu khí đó mà một số giáo xứ cố gắng chống lại nạn kỳ thị người Hồi giáo bằng cách tổ chức các cuộc tranh luận về vấn đề này, cũng như thăng tiến cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Nhưng cô nói rằng, ngay cả trong chuyện này, giới trẻ vẫn tỏ ra dửng dưng. Ngoài phong trào sinh viên Kitô giáo trên đây, tại Úc Đại Lợi có rất ít phong trào giới trẻ khác hoạt động. Phong trào hướng đạo sinh chẳng hạn không sinh hoạt mạnh lắm. Nói chung, người trẻ Úc dửng dưng với các vấn đề xã hội và cũng không tha thiết với giáo hội. Họ có vẻ dị ứng với hai chữ tôn giáo, nhưng lại tỏ ra hào hứng với những gì có liên hệ với đời sống tinh thần. Đó là điều thường xảy ra trong ngày Anzac vào ngày 25 tháng 4 mỗi năm. Ngày Anzac là ngày kỷ niệm cuộc đổ bộ của 1.200 binh sĩ Úc và Tân Tây Lan vào bờ biển Gallipoli, Thổ Nhĩ Kỳ, trong thời đệ nhất thế chiến. Đó là ngày mà có nhiều người trẻ Úc đứng mặc niệm và cầu nguyện nhiều nhất trước đài chiến sĩ trận vong. Ngoài ra, người trẻ Úc cũng ngày càng quan tâm đến vấn đề người thổ dân. Đầu thập niên 90, một liên hoan thổ dân đã được tổ chức giữa sa mạc. Nhiều người trẻ đã tỏ ra xúc động khi đứng mặc niệm giữa cảnh sa mạc. Theo bà Ellie Hayes, Giám đốc Toàn quốc về mục vụ cho người thổ dân, giới trẻ Úc đang đi tìm những cảm nghiệm mới về thiêng liêng gần với đất đai và vũ trụ hơn. Liệu những người trẻ này có liên kết với hàng trăm ngàn bạn trẻ khác trong Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 23 này không? Liệu, như Đức Hồng Y Pell hy vọng, họ có thể thức dậy và thức tỉnh cả giới hội không? Vị Hồng Y này chia sẻ như sau. Mỗi khi tôi nói chuyện trước giới trẻ, tôi luôn nói đến bốn điều quan trọng đối với niềm tin Công giáo. Một là Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Hai là Chúa Giêsu, con một Thiên Chúa đã cứu rỗi chúng ta. Ba là chỉ có một giáo hội dưới quyền lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục. Cuối cùng, Chúa Giêsu đã kêu mời, hãy đến và theo ta. Về phần mình, cô Vicky, huynh trưởng toàn quốc của phong trào sinh viên Kitô giáo, hy vọng rằng với Đại hội Giới trẻ Thế giới này, giới trẻ Úc sẽ ý thức rằng chỉ có Chúa Kitô mới làm cho họ được hạnh phúc thực sự. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Phục tùng nhau trong đời sống vợ chồng. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Giả Gerhard Frost nói rằng, lý do khiến những người leo núi được cột vào nhau là để cho những người còn khỏe mạnh không bỏ về nhà một mình. Đây chính là hình ảnh của đời sống vợ chồng. Hai người phối ngẫu được trói chặt vào nhau để cùng leo lên đỉnh núi của cuộc đời lứa đôi. Cả hai phải làm việc chung với nhau. Để có thể đạt đến đỉnh núi, họ phải lệ thuộc vào nhau. Phải có một nhóm mới có thể leo núi. Phải có nhiều viên phi công mới có thể bay trên một chuyến bay lâu giờ. Cũng thế, hai người phối ngẫu phải liên kết chặt chẽ với nhau mới có thể giữ cho cuộc sống hôn nhân luôn được tươi mát và bền vững. Trong ngôn ngữ Tây Phương, khi hai người kết hôn với nhau, người ta bảo rằng họ buộc lại mối dây. Thật thế, hôn phối là một mối dây. Kết hôn là buộc hai đầu dây lại với nhau để giữ cho hai người luôn được liên kết với nhau. Liên kết với nhau để nên một với nhau. Cho nên, nói một cách đơn giản, liên kết với nhau là luôn luôn sống minh bạch với nhau. Vợ chồng chịu trách nhiệm cho nhau. Họ phải giải thích cho nhau về những hành động của mỗi người. Phần đông những người vợ đều muốn cho chồng mình thắng cuộc hay thành công trong sự nghiệp chung của họ. Người vợ luôn đứng về phía chồng mình. Người Việt Nam chúng ta nói, của chồng công vợ, hoặc thuận vợ thuận chồng, tác biển đông cũng cạn. Khi bắt đầu hiểu được điều đó, thì người chồng sẽ có một cái nhìn mới mẻ về vợ mình. Quả thật, người vợ là một yếu tố chiến lược trong cuộc chiến của người chồng. Người vợ có đôi mắt để thấy được điều mà người chồng không thể thấy được. Người vợ có một trí khôn để tiêu hóa lượng thông tin dưới một góc cạnh khác mà người đàn ông không thể nhận ra. Người vợ có một trái tim với những cảm xúc mà người chồng không thể có được. Người vợ có một nhân cách với một sức mạnh mãnh liệt mà người chồng không thể có được. Người vợ quả là một thiên thần hộ mệnh cho người chồng. Do đó, người chồng không thể lãnh đạo gia đình mà không dựa vào vợ mình. Khi người vợ đưa ra một nhận xét hay góp ý xây dựng, người chồng cần phải tập lắng nghe vợ mình với một tâm hồn cởi mở. Hãy thử đưa ra một thí dụ. Người chồng muốn mua một máy truyền hình mới cho gia đình. Một người chồng trưởng thành chắc chắn ý thức được rằng ý kiến của vợ mình trong việc mua sắm này là quan trọng. Có thể người vợ sẽ nhắc cho ông biết rằng ông cũng đã có ý định mua sắm những vật dụng khác cần thiết hơn như máy giặt, máy sấy. Bà nhắc ông nhớ rằng gia đình không có đủ tiền để mua sắm ngần ấy đồ dùng một lúc. Rất có thể, với người vợ phải lo nội trợ trong nhà, thì chiếc máy giặt và máy sấy quan trọng hơn là một chiếc máy truyền hình mới. Trong khi họ thảo luận với nhau, họ sẽ đi đến một quyết định mà cả hai đều nhận thấy là hợp lý. Không những đó là một quyết định đúng đắn mà cả hai đã đạt được, họ còn nhận ra những lý do đằng sau quyết định ấy. Họ hiểu nhau hơn, và đây chính là điều hệ trọng hơn cả. Một cái máy truyền hình hay một cái máy giặt rất có thể là điều cần thiết, nhưng cần thiết và quan trọng hơn vẫn là sự thảo luận dẫn đến sự cảm thông nhiều hơn giữa hai người. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một cảnh tượng trái ngược như sau. Sáng thứ Bảy, người vợ chạy bộ trong chương trình tập thể dục hàng tuần của bà. Người chồng cũng đi ra ngoài để làm một số việc theo chương trình riêng của mình. Khi người vợ về đến nhà và thấy người chồng đang ngồi trước một máy truyền hình mới toanh và đắt giá, với ông thì có lẽ chẳng có vấn đề gì. Ông vẫn thường mua sắm các thứ cho mình. Phải chăng vì là chủ gia đình, người chồng tự cho phép mình làm bất cứ quyết định nào mình muốn? Một người chồng trưởng thành và một người chủ gia đình khôn ngoan có lẽ không hành xử như thế. Để chứng tỏ mình là một người có trách nhiệm và có suy nghĩ chín chắn, người chồng không thể không tham khảo ý kiến của vợ mình trước khi làm một quyết định quan trọng, nhất là một quyết định có liên quan đến vấn đề tài chính của gia đình. Một người chồng không trưởng thành và một người chủ gia đình thiếu trách nhiệm là người làm các quyết định hệ trọng mà không cần ý kiến của người phối ngẫu của mình. Một trong những cách cư xử mà những người chồng không trưởng thành và những người chủ gia đình thiếu trách nhiệm thường nại tới là thái độ dọa nạt và thị oai đối với người phối ngẫu của mình. Cách đây hơn 40 năm, người nắm quyền sinh sát trong tay tại Liên Xô là ông Nikita Khrushchev viếng thăm Hoa Kỳ. Ông đã mở một cuộc họp báo tại câu lạc bộ báo chí ở thủ đô Washington. Qua một thông dịch viên, một ký giả đã đặt câu hỏi đầu tiên như sau. Hôm nay ông nói đến lối cai trị tàn bạo của người tiền nhiệm của ông là Stalin. Ông đã từng là một trong những cộng sự viên thân tín nhất của ông ta trong những năm đó. Vậy thì ông đã làm gì trong giai đoạn ấy? Gương mặt của nhà lãnh đạo Liên Xô đỏ lên. Ông hỏi lại như gầm thét. Ai vừa mới hỏi đấy? Tất cả 500 gương mặt trong phòng báo chí đều cúi xuống và thinh lặng. Nikita Khrushchev hỏi lại một lần nữa. Ai vừa mới đặt câu hỏi ấy? Và nhận thấy không ai dám lên tiếng nhận mình đã hỏi câu ấy. Nhà lãnh đạo Liên Xô liền tự trả lời. Tôi cũng giữ thinh lặng như thế. Cả ông Khrushchev dưới thời Stalin lẫn các ký giả đều đã không dám mở miệng vì bị đe dọa. Sự thị oai khiến cho người ta khiếp sợ. Điều này cũng có thể xảy ra trong quan hệ vợ chồng. Có những người chồng cư xử với vợ cũng như các nhà độc tài cư xử với người dân của mình. Người chồng điều khiển gia đình theo ý mình muốn. Ông không chấp nhận bất cứ sự góp ý xây dựng nào của người vợ. Rất có thể ông nghĩ rằng theo Kinh Thánh, vợ ông phải phục tùng ông, nghĩa là không được phép có bất cứ ý kiến nào ngược lại với những quyết định độc đoán của ông. Hiểu như thế là bóp méo ý nghĩa của hai chữ phục tùng mà Kinh Thánh muốn hiểu. Khi người chồng hiểu sai ý nghĩa của phục tùng, ông sẽ dọa nạt và thị oai người vợ đến độ bà sẽ trở nên sợ hãi và không dám lên tiếng, ngay cả khi sự lãnh đạo của ông là sai lầm. Dù biết rõ chiếc máy bay mà ông cầm lấy đang đâm vào núi, bà vẫn sợ đến nỗi không dám hé môi. Vào năm 1942, khi tướng Donovan của quân lực Hoa Kỳ trình diện trước ban tham mưu của đồng minh, một trong những viên sĩ quan xin ông giải thích về khí giới chiến tranh tâm lý. Ông trả lời như sau. Chiến tranh tâm lý là thái độ của mỗi người chúng ta đối với nhau. Thị oai là một hình thức chiến tranh tâm lý, và chắc chắn một thứ khí giới như thế không thể có chỗ đứng trong ngôi nhà của những người môn đệ Chúa Kitô. Phục tùng không chỉ là thái độ dành riêng cho người vợ trong mối tương quan vợ chồng. Trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22, quả thật, Thánh Phao-lô có dạy, hỡi những người vợ, hãy phục tùng chồng mình. Nhưng phục tùng hiểu theo đúng tinh thần Kitô giáo không chỉ là thái độ của người vợ đối với chồng, mà là trách nhiệm chung của cả hai vợ chồng. Phục tùng là thái độ của mọi người. Ai cũng phải phục tùng cách này hay cách khác. Từ vua quan cho đến thư dân, từ nguyên thủ quốc gia cho đến người dân thường, ai cũng phải tùng phục. Tất cả mọi người đều ở dưới quyền bính. Theo Thánh Phao-lô, người chồng là chủ gia đình, và người vợ phải phục tùng quyền bính ấy. Nhưng người chồng không nên đòi hỏi vợ phải phục tùng mình, mà trái lại phải tỏ ra là một mẫu mực về phục tùng đối với các quyền bính trong cuộc sống của mình. Có như thế, quyền lãnh đạo của người chồng mới được chấp nhận dễ dàng. Nói cách khác, phục tùng là phục tùng nhau. Người vợ nhìn nhận quyền lãnh đạo của chồng trong gia đình, nhưng người chồng cũng phải chấp nhận sự góp ý của người vợ. Nói về mối tương quan giữa vợ chồng, cũng trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21, Thánh Phao-lô lại bảo, anh em hãy phục tùng nhau vì lòng tôn kính đối với Chúa Kitô. Với lời khuyên trên đây của Thánh Phao-lô, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew, chương 13, câu 24 đến 43. Chúa Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn khác. Người nói, nước trời ví được như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Các đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông đã chẳng gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùn ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùn, các anh làm bật luôn rễ lúa. Hãy để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùn trước đã, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Chúa Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời giống như chuyện hạt cải người nọ đem gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây to, đến nỗi chim trời làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời giống như chuyện nắm men, bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông dân chúng, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn. Để ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Chúa Giêsu bỏ đám đông dân chúng mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùn trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùn là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùn là quỷ dữ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy, như người ta gom cỏ lùn rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người gom mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ các người công chính sẽ trói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì hãy nghe. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu trong bài tin mừng vừa đọc lại trên đây, đã khẳng định lập trường của Thiên Chúa qua dụ ngôn cỏ lùn và lúa tốt. Đầy tớ muốn nhổ cỏ lùn đi, nhưng ông chủ lại bảo, cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Trong dụ ngôn cỏ lùn, Chúa Giêsu khẳng định về sự xuất hiện của cỏ lùn là do kẻ thù đã gieo chúng vào ruộng lúa. Cho dù kẻ thù đó là Satan hay bởi chính sự lạm dụng tự do của con người, thì cỏ lùn luôn mang đến tai họa và chết chóc. Cho dù cỏ lùn có bóp nghẹt lúa tốt trong một thời gian, nhưng mùa gặt đến, nó sẽ bị gom lại và đốt đi, còn lúa tốt lại được cất vào kho lạnh. Cho dù cứ để cỏ lùn và lúa tốt cùng lớn lên cho đến mùa gặt, nhưng không phải là để dung túng cho cái ác và để sự dữ lộng hành. Thiên Chúa có chương trình hành động của người. Trong hành trình của mỗi con người, vẫn có cỏ lùn mọc chung với lúa tốt, vẫn có cái ác sống chung với cái thiện, vẫn có bóng tối chan lẫn cùng ánh sáng. Đó là cuộc chiến đấu trường kỳ giữa sự lành và sự dữ. Trong lòng người tín hữu, rễ cỏ lùn và lúa tốt vẫn đang xen lẫn nhau. Thánh Phaolô đã diễn tả chân lý ấy khi viết, điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi cứ làm. Thư Roma chương 7 câu 15. Người tín hữu hay bị cám dỗ ở trong tình trạng chưa là tội nhân mà cũng chưa muốn tìm về sự thánh thiện. Khi chiến đấu chống lại sự dữ, chúng ta không chiến đấu đơn độc, có Chúa cùng chiến đấu với chúng ta. Như một người cha đầy yêu thương, nhưng người không can thiệp để tiêu diệt sự dữ một cách vũ bạo, vì người đã ban cho chúng ta sự tự do, và bởi chúng ta là những con người có trách nhiệm. Sự dữ nào cũng có phần cộng tác của con người, tội lỗi nào cũng mang dấu tay của những kẻ đồng lõa. Để cứu lấy con người luôn luôn sa ngã, Thiên Chúa đã phải nhẫn nại, chờ đợi sự hoán cải tuy rất chậm chạp của con người. Thiên Chúa yêu thương con người và không hề quên sót một ai, cho dù họ là những tội nhân. Nếu Thiên Chúa tỏ ra kiên nhẫn trong việc chống lại tội lỗi, đó là để chúng ta có thời gian mà sám hối canh tân. Nếu chúng ta yếu đuối lỗi lầm, thì người sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để can đảm trỗi dậy sau những lần vấp ngã. Nếu phải bước đi trong bóng đêm tăm tối vì mất niềm hy vọng, thì người sẽ là ánh sáng dẫn đường để chúng ta đến với niềm tin. Thiên Chúa khinh ghét tội lỗi nhưng lại yêu mến tội nhân, vì người chờ đợi nơi họ lòng thống hối để được người thứ tha. Thiên Chúa khoan dung, độ lượng, không phải để dung túng cho các tội nhân, nhưng là để cho họ thời gian thức tỉnh mà quay trở về. Chúa đã bao dung nhẫn nại với chúng ta, lẽ nào chúng ta lại thiếu nhân hậu khoan dung đối với kẻ tội lỗi? Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, lẽ nào chúng ta không dùng tình yêu của người mà hoán cải anh chị em? Lòng thương xót Chúa muốn kéo chúng ta vào quê hương vĩnh cửu, nhưng không phải là một cuộc hành trình đơn độc, trái lại, phải là một ngày hội thấm đậm tình yêu đầy ắp tiếng cười. Lạy Chúa, dù tội lỗi có ngập tràn, Chúa cũng không bao giờ thất vọng về chúng con. Với tình yêu thương xót của Chúa thì không có gì là quá muộn. Xin cho chúng con luôn biết bắt đầu lại trong tin yêu và hy vọng nơi Chúa. Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày quốc tế giới trẻ đang diễn ra tại Sydney, Úc Châu, chúng ta hãy nghe bài nói chuyện của Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho cho giới trẻ tại Melbourne ngày 12 tháng 7 về đề tài được kêu gọi để làm chứng. Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã bắt đầu bài nói chuyện của Ngài như sau. Ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ ở Melbourne đã yêu cầu tôi nói chuyện về đề tài, được kêu gọi để làm chứng. Đây là một đề tài không khó, nhưng cũng không dễ chút nào, nên tôi đã cầu nguyện với Chúa Thánh Thần rất nhiều, vì chính tôi cũng được kêu gọi để làm chứng cho Chúa Kitô như các bạn. Sứ vụ làm chứng đó của chúng ta không bao giờ có thể thi hành một mình, nhưng luôn cùng với Chúa Thánh Thần, như các thánh tông đồ không ngừng khẳng định trong sách công vụ tông đồ, Chúa Thánh Thần và chúng tôi cùng làm chứng. Sách tông đồ công vụ chương 5 câu 32. Chúa Thánh Thần và giáo hội làm chứng. Trước khi ra đi chịu chết, Chúa Giêsu đã nói đến sứ vụ làm chứng của Chúa Thánh Thần như sau. Là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em từng ở với Thầy ngay từ đầu. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 15 câu 26-27. Dựa vào câu nói này của Chúa Giêsu, chúng ta xác tín rằng chứng từ về Chúa Giêsu tiên vàng là chứng từ của Chúa Thánh Thần, là một công việc thần thiên siêu phàm, chứ không phải là một công việc thuộc bình diện tự nhiên như các công việc khác của con người. Chính vì thế, việc làm chứng cho Chúa Giêsu chỉ có thể thực hiện trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, chứ không thể chỉ bằng sức lực của con người. Chính Chúa Giêsu đã yêu cầu các môn đệ đừng ra khỏi thành Jerusalem cho đến khi nhận được quyền năng từ trên cao ban xuống là Thánh Thần mà Chúa Cha đã hứa. Trong sách Tông đồ công vụ, Chúa Kitô phục sinh cũng đã nói rất rõ như sau: anh em sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi Người xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Judea, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Sách Tông đồ công vụ chương 1 câu 8. Thần lực để làm chứng là điều mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 muốn trình bày cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm nay. Thử hỏi, giáo hội hiểu sứ mạng làm chứng như thế nào? Trước hết, giáo hội vẫn luôn luôn coi Chúa Giêsu Kitô là người chứng thứ nhất. Chúa Giêsu vừa là con người đến từ Thiên Chúa, vừa là người con ở trong cung lòng Thiên Chúa Cha, là một với Thiên Chúa. Chỉ một mình người biết Thiên Chúa, do đó chỉ một mình người mặc khải Thiên Chúa cho chúng ta. Người là người con có kinh nghiệm trọn vẹn về tình yêu của Chúa Cha, là người con biết rõ ý muốn của Chúa Cha, biết rõ chương trình cứu độ của Chúa Cha. Người con ấy là sứ giả được Chúa Cha sai đến trần gian để mặc khải tình yêu của Chúa Cha và thực hiện chương trình cứu độ của Ngài. Chúa Giêsu cũng là chứng nhân trung thành của Chúa Cha, chỉ nói những điều Chúa Cha muốn, thi hành những điều Chúa Cha truyền dạy. Người là chứng nhân trung thành với Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá, nên được Chúa Cha siêu tôn ban cho danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Người được gọi là Chúa, vua trên các vua, Chúa trên các chúa. Còn một vị làm chứng thứ hai nữa, được Chúa Cha sai đến cùng với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu, đó là Chúa Thánh Thần, cũng là Chúa và là đấng ban sự sống. Ngài bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra, Ngài được phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Thánh Thần không những làm chứng cùng với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu còn tại thế, mà còn tiếp nối sứ mạng chứng tá của Chúa Giêsu cùng với giáo hội và trong lòng giáo hội. Chính vì thế mà sứ mạng làm chứng của giáo hội luôn luôn thể hiện cùng với Chúa Thánh Thần và trong Chúa Thánh Thần. Giáo hội được kêu gọi tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 20, câu 21 và 22. Và đã được Chúa Giêsu phục sinh thổi hơi vào và trao ban Thánh Thần. Chúa Thánh Thần từ đó luôn ở với giáo hội và trong giáo hội, để giáo hội luôn trung thành với Chúa Giêsu, như Chúa Giêsu trung thành với Thiên Chúa Cha. Giáo hội đã luôn luôn nỗ lực làm chứng cho Chúa Giêsu trải dài suốt 2000 năm lịch sử, trải qua những thăng trầm. Dù có Chúa Thánh Thần, giáo hội vẫn đang hành trình lữ thứ hướng về ngày Chúa Quang Lâm. Trong giáo hội vẫn luôn có hai bộ mặt, một bộ mặt thần thiên vì luôn có Chúa Thánh Thần, bộ mặt kia còn mang những giới hạn của thực tại trần thế. Nhưng hai bộ mặt này không tách rời nhau mà gắn liền, làm thành một giáo hội duy nhất, làm dấu chỉ của sự hợp nhất giữa nhân loại với Thiên Chúa và giữa nhân loại với nhau. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ còn đọc tiếp về bài nói chuyện này của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, cho giới trẻ Việt Nam tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ.
Chúa đã thương chọn con, để giờ đây con hiến dâng cuộc đời. Tình Ngài đỡ nâng con, tình Ngài ủi an con bước đi trong tình Cha, con sướng vui đi về nhà Cha. Tất cả là hồng ân để đời con có những ngày hôm nay. Con hân hoan bước lên, dù đời con đâu có công chi. Bao nhiêu năm tháng qua, tình Ngài thương vẫn luôn tràn hòa. Còn bao nỗi gian, còn bao nỗi gian, Ngài thương vẫn miên mang vẫn. Con ngước trông lên trời, thân xin một đời muôn hồng ân Chúa ban.
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Soi bóng mình trong dòng sông tình Chúa, con thấy mình thật hèn yêu lỗi tội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. từng phút
giây. Hãy hướng về Chúa Kitô. Cụm từ quay trở về là hướng về phía trước, vừa đồng thời từ bỏ cái cũ. Thánh Phaolô không chỉ dứt bỏ lối suy nghĩ và hành động cũ, Ngài còn hướng đến Chúa Giêsu. Ngài hướng về Chúa Giêsu như là một vị Thiên Chúa, và Ngài cũng hướng về Chúa Giêsu như một con người cụ thể. Đối với người Do Thái, tước hiệu Đức Chúa đồng nghĩa với tên gọi của Gia-vê Thiên Chúa, và quy hướng về Chúa Giêsu Đức Chúa cũng đồng nghĩa với quy hướng về Thiên Chúa. Đối với người Kitô, tước hiệu Đức Chúa đặc biệt ám chỉ Chúa Giêsu Kitô, và khi nói quay trở về với Đức Chúa, có nghĩa là quay trở lại với Chúa Giêsu Kitô, là trở lại Kitô giáo. Một mối quan hệ mới đã được thiết lập giữa Thiên Chúa và con người nhờ Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô giải thích, Thiên Chúa hòa giải chúng ta với Ngài qua Chúa Giêsu Kitô. Thư 2 Côrintô chương 5 câu 18. Thánh Phaolô thường nhắc đến cuộc hòa giải lạ lùng này. Sự hòa giải này không do công cạn chúng ta mà được, nhưng chỉ nhờ vào ân sủng Chúa ban mà thôi. Qua 2000 năm, chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm điều này và khó mà hiểu trọn vẹn và chấp nhận nó. Có lẽ chúng ta muốn phức tạp hóa sứ điệp đơn giản của sự cứu rỗi. Tin vào Chúa Giêsu Kitô thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu rỗi. Sách Tông đồ Công vụ chương 16 câu 31. Có thể kinh nghiệm con người chúng ta còn ngờ vực một sứ điệp độc nhất và yêu thương như thế. Trong đời sống thường ngày, thử hỏi chúng ta phải làm thế nào để được chấp nhận. Chúng ta quen được chấp nhận nhờ tài năng của chúng ta, hoặc thế giá, hoặc quyền lực có được. Chúng ta quen được chấp nhận dựa trên những gì chúng ta làm, hay cái chúng ta có, hơn là dựa trên cái chúng ta là. Ngay cả những người yêu thương chúng ta nhất, cha mẹ, con cái, bạn bè, có thể một cách không ý thức, họ nghĩ rằng họ sẽ thích chúng ta hơn, yêu thương chúng ta hơn nếu chúng ta tuân theo kế hoạch hành động như họ muốn. Khó mà tin rằng có một ai đó yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Có lẽ chúng ta quá tin vào một thứ đạo đức cho rằng chúng ta có thể làm bất cứ điều gì nếu chúng ta cố sức và chúng ta có thể tự kéo mình lên bằng chính sợi dây của mình, bằng chính công sức của mình. Khó mà chấp nhận sứ điệp của tin mừng cho rằng chúng ta được yêu thương vô điều kiện, và chỉ kẻ yêu thương ta vô điều kiện mới có đủ quyền năng để lôi kéo chúng ta đến với Ngài. Nếu đôi khi chúng ta thấy khó mà tin như thế, chúng ta không biết rằng mình phải nhờ vào sức mạnh của niềm tin để tin nhận điều này hay sao? Chắc chắn có sẵn những nguồn ơn thiêng liêng để nuôi dưỡng đức tin chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng trong việc xưng thú tội lỗi hay hòa giải, chúng ta chắc chắn nhận được tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Khi chúng ta dẹp bỏ tính tự vệ của mình, khi chúng ta cố vươn lên trong Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta cảm thấy rằng mình được yêu thương và được chấp nhận. Ngày hôm nay, chúng ta suy nghĩ Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện, và hãy nhận ra những nguồn ân sủng khác nhau giúp chúng ta đến gần với Thiên Chúa hơn. Chúng ta hãy dẹp bỏ tính tự vệ của mình, chúng ta hãy cố vươn lên trong Chúa Giêsu Kitô, và chúng ta sẽ cảm nhận được rằng mình được yêu thương và được chấp nhận. Hãy nhớ những lần chúng ta ngu muội, bất tuân, sai lầm và trở thành nô lệ cho những đam mê khác nhau. Chúng ta đã sống trong sự hư đốn và ý chí bệnh hoạn, ghen ghét lẫn nhau và ghét chính mình.
Nhưng khi lòng nhân từ và tình yêu thương của Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta đã được phơi bày cho nhân loại, Thiên Chúa không quan tâm đến những công nghiệp mà chúng ta có thể làm. Ngài yêu thương chúng ta vô điều kiện. Không có lý do nào khác ngoài lòng thương xót của Ngài để Ngài cứu thoát chúng ta. Hãy để cho Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Hãy trở về với Thiên Chúa vì Ngài yêu thương tôi. Tôi quyết tâm trở về với Thiên Chúa vì Ngài yêu thương tôi. Hãy để Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Amen.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.